Niềm hy vọng Kitô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta có thể nhận ra một số vấn nạn của tín hữu. Điển hình là thắc mắc liên quan tới số phận của những người đã chết. Vào thời giáo hội khai sinh, các tín hữu tin rằng chẳng bao lâu nữa Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để kết thúc lịch sử nhân loại và cứu rỗi những kẻ tin vào Ngài. Nghĩa là ngày quang lâm sẽ xảy ra khi họ còn sống. Nhưng các tín hữu đã chết rồi sẽ không được dự kiến giờ phút vinh quang ấy. Như vậy số phận của họ sẽ ra sao? Họ có được vào hưởng sự sống vĩnh cửu với Chúa không? Tuy không biết nhiều chi tiết liên quan tới tình hình cộng đoàn Thessalonica, nhưng một vài dữ kiện thu lượm được giúp chúng ta hiểu lý do của các vấn nạn này. Trong chương 3 câu 10, Thánh Phaolô nói, Ngài và các cộng sự viên mong đợi có dịp gặp họ để giúp họ bổ túc thêm giáo lý đức tin. Điều này giúp chúng ta kết luận rằng trong số các điểm giáo lý còn thiếu sót, có giáo lý về sự sống lại. Chắc hẳn Thánh Phaolô chưa kịp giảng dạy vấn đề này cho họ. Ngoài ra cũng phải phỏng đoán rằng giải pháp của vấn đề ơn cứu rỗi có lẽ đã được tập trung vào biến cố Chúa Giêsu quang lâm, mà mọi người đều tin rằng nó sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn sắp tới. Do đó, tâm trí của tín hữu Thessalonica hoàn toàn mù tịt liên quan tới số phận của các anh chị em đã qua đời trong thời gian Phaolô không có mặt trong cộng đoàn. Thánh Phaolô gọi tình trạng này là dốt nát, và hậu quả của sự dốt nát không hiểu biết giáo lý đó thật là tai hại. Các tín hữu Thessalonica sống trong âu lo, buồn sầu, ảo não, vô vọng, không kém những người không theo đạo và không hề biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa. Dĩ nhiên, trong thế giới Hy Lạp, người ta cũng tin rằng linh hồn bất tử, nhưng chỉ có một thiểu số ưu tú trong xã hội Hy Lạp là có một quan niệm tích cực về thế giới bên kia thôi. Và chắc hẳn là không ai có được niềm hy vọng Kitô là thái độ tin tưởng đợi chờ Chúa Kitô đấng cứu thế quang lâm. Tình trạng này làm phát sinh ra một chuỗi các hậu quả dây chuyền như sau. Sự dốt nát khiến cho con người không hy vọng, ít nhất là không hy vọng vào số phận của người chết. Và vì không có hy vọng nên con người buồn sầu ảo não. Nỗi âu lo tuyệt vọng ấy lại càng gia tăng và chắc chắn trong suốt thời gian này lại có thêm các anh chị em Kitô khác qua đời. Và viễn tượng được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô quang lâm xem ra ngày càng xa vời đối với các anh chị em đã chết hay mới chết này. Và chính những tín hữu còn sống cũng âu lo vì không biết mình phải chết giờ nào và có còn sống cho tới lúc Chúa Kitô trở lại trong vinh quang hay không. Chính vì thế Thánh Phaolô muốn giải tỏa các thắc mắc âu lo đó cho tín hữu bằng cách trình bày cho họ hiểu giáo lý liên quan tới cuộc sống đời sau. Điểm khởi hành của giáo lý là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tín hữu Thessalonica cũng chia sẻ niềm tin ấy. Chính nó dạy cho tín hữu biết rằng Thiên Chúa sẽ không để cho những người đã chết rơi vào trong hư vô và trong bóng tối. Trái lại, qua Chúa Giêsu, Ngài sẽ dẫn đưa họ vào trong vương quốc của Ngài, nghĩa là viễn tượng cuộc sống tương lai hoàn toàn dựa trên hoạt động cứu độ của Thiên Chúa Cha là đấng đã bảo đảm sự sống lại của Đức Kitô. Cũng như Thiên Chúa Cha đã giải thoát Đức Kitô khỏi nanh vuốt cái chết làm sao, thì Ngài cũng sẽ giải thoát các tín hữu đã qua đời khỏi nanh vuốt cái chết như vậy. Đức Giêsu và các Kitô hữu đều có cùng một vận mệnh tối hậu như nhau. Chúa Giêsu đã từ cõi chết bước vào sự sống vinh quang làm sao, thì các tín hữu cũng sẽ được từ cõi chết bước vào cuộc sống trường sinh như vậy. Nghĩa là có sự liên tục trong hoạt động của Thiên Chúa là đấng làm cho sự sống phát sinh và cho sống dậy. Nhưng ở đây Chúa Kitô không chỉ là kiểu mẫu các chiến thắng của Thiên Chúa trên cái chết, mà còn là đấng trung gian và là mục đích hoạt động của Thiên Chúa nữa. Qua Đức Kitô, Thiên Chúa cho các tín hữu đã chết sống lại và nối kết họ với Ngài trong sự hiệp thông bất diệt. Vì thế Thánh Phaolô kết luận, và chúng ta sẽ được sống với Ngài luôn mãi. Nói cách khác, niềm tin vào Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh là nền tảng của niềm hy vọng Kitô. khi tin tưởng vào hoạt động trong quá khứ của Thiên Chúa Cha là Đấng đã cho Đức Kitô con Ngài sống lại, tín hữu cũng có thể vững tin vào hành động của Thiên Chúa trong tương lai. Thiên Chúa cũng sẽ trao ban cuộc sống mới cho những người đã chết như thế. Bởi vì Thiên Chúa không nói dối, Ngài trung thành với cái luận lý hoạt động sáng tạo sự sống ngay trong vùng đất thống trị của cái chết. Tất cả là do sáng kiến của Thiên Chúa. Cuộc sống mai sau ở bên kia chân trời của sự chết tùy thuộc nơi Ngài. Niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau đó chỉ có thể nảy mầm trong chân trời của đức tin Kitô. Bởi vì niềm hy vọng ấy không phát xuất từ số phận của bản tính nhân loại, cũng không tùy thuộc nơi công lao của con người, mà tùy thuộc nơi cử chỉ tạo dựng tự do của Thiên Chúa Cha, là Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại và sẽ làm cho những kẻ tin vào con của Ngài được sống. Sau khi trình bày nòng cốt giáo lý Kitô liên quan tới cuộc sống sau cái chết, Thánh Phaolô còn phân biệt hai loại người và xác định số phận của họ nữa. Một bên là chúng ta, những người còn sống cho tới khi Chúa trở lại. Bên kia là những người đang ngủ trong cái chết. Chúng ta chỉ có thể hiểu được khẳng định này của Thánh Phaolô khi nhớ rằng cả thánh nhân cũng chia sẻ quan niệm và sự chờ mong của các Kitô hữu trong giáo hội thời khai sinh, tin rằng Chúa Kitô sẽ trở lại trong thời gian rất gần, nên lúc đó có nhiều tín hữu vẫn còn sống. Thánh Phaolô cũng hy vọng mình thuộc số những người còn sống khi Chúa Kitô quang lâm. Phải nói ngay rằng lời Thánh Phaolô xác định số phận các tín hữu đã chết hay còn sống chỉ dựa trên giáo huấn khải huyền của Đức Giêsu thành Nazareth được truyền lại và được Phaolô đón nhận, chứ nó không do Chúa Kitô phục sinh linh ứng hay dựa trên lời Chúa Kitô phục sinh đã nói và được truyền thống tin mừng ghi chép lại. Và đây là giải đáp cho thắc mắc của các tín hữu Thessalonica. Khi Chúa Giêsu Kitô trở lại trong ngày sau hết, thì các tín hữu đã chết trong Chúa Kitô sẽ được sống lại, rồi tới phiên các tín hữu còn sống cho tới lúc đó. Mọi người cùng với các anh chị em khác sẽ được đưa lên gặp gỡ Chúa và sống mãi với Ngài. Trong đoạn này, Thánh Phaolô dùng lại một số các yếu tố và kiểu diễn tả linh hoạt của nền văn chương khải huyền thời đó. Quang cảnh ngày sau hết thật là trang trọng và hùng vĩ. Thiên Chúa ra hiệu lệnh cho giờ tận thế. Tiếng tổng lãnh thiên thần la vang, tiếng kèn của Thiên Chúa trỗi lên. Cả ba yếu tố trên đây xem ra đều ám chỉ một thực tại duy nhất, đó là giờ phút khai mào các biến cố cuối cùng của thời thế mạt. Khi đó Chúa Kitô sẽ từ trời hiện xuống. Kiểu diễn tả này cũng mang đậm dấu vết của nền văn chương khải huyền. Chúa Kitô quang lâm giống như con người trong chương 7 sách Daniel. Tiếp đến các tín hữu đã chết được phục sinh. Sự sống lại của các kẻ chết cũng là nét đặc thù của niềm hy vọng khải huyền. Sau đó là biến cố Thiên Chúa đánh cắp mọi người. Các tín hữu đã chết nay được phục sinh, cũng như các tín hữu chưa chết, và đem họ lên gặp Chúa trên mây trời. Có lẽ ở đây, Phaolô chiếu theo quang cảnh các vua, các hoàng đế hay các nhân vật vị vọng đi tham quan các thành phố Hy Lạp thời bấy giờ. Các buổi viếng thăm tưng bừng ấy tiếng Hy Lạp gọi là Parousia, giống như biến cố Chúa Kitô đến trong ngày sau hết. Parousia, ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại như thế, là một công cuộc viếng thăm tưng bừng, tươi vui đối với các tín hữu. Bởi vì Chúa đến phán xử trần gian, đánh tan các lực lượng sự giữ và giải thoát họ. Đó là lý do giải thích tại sao Chúa Giêsu dặn các môn đệ là khi nào thấy các dấu chỉ kinh thiên động địa thì hãy biết rằng Ngài đã gần bên cửa nhà rồi, như viết trong các phúc âm nhất lãm. Lễ nghi đón tiếp bao gồm việc dân chúng các thành phố hân hoan tuôn ra tiếp đón gặp gỡ vị thượng khách. Cuộc gặp gỡ tươi vui đó gọi là apanthesis. Trong văn bản của chúng ta, Thánh Phaolô viết Eis apanthesin tu kuriu, trong cuộc gặp gỡ hân hoan của Chúa. Qua tất cả các kiểu diễn tả màu mè, biểu tượng đặc thù của nền văn chương khải huyền trong thế giới Do Thái và Hy Lạp thời đó, Phaolô muốn nói lên một sự thật đơn sơ nhưng sâu sắc. Đó là trong ngày tận thế, Kitô hữu sẽ được bước vào sống cuộc sống hiệp thông bất diệt với Chúa Giêsu Kitô. Ở đây thánh nhân tách rời khỏi khung cảnh mộng mơ quá đáng của nền văn chương khải huyền để trình bày với tín hữu ý nghĩa đích thực của cuộc sống tương lai dưới ánh sáng của lòng tin Kitô. Cuộc sống mai sau ấy không bao gồm các biến chuyển kinh thiên động địa trong vũ trụ hay các thay đổi bên ngoài con người, nhưng là một cuộc sống mới của các tín hữu trong niềm hiệp thông vĩnh cửu với Chúa Kitô và với nhau. Dựa trên ánh sáng của giáo huấn Kitô liên quan tới sự sống lại và cuộc sống mai sau ấy, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu hãy can đảm và an ủi nhau. Trước số phận cao quý ấy của mình, tín hữu phải sống trong tươi vui hy vọng và không lo lắng sợ hãi trước cái chết. Bởi vì nói cho cùng, cái chết của thân xác cần thiết, vì nó là cánh cửa dẫn đưa tín hữu bước vào cuộc sống hiệp thông trọn vẹn vĩnh cửu với Thiên Chúa.